Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt.
Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Dành cho những người từng vấp ngã, hãy dũng cảm đứng dậy một lần nữa. Bài viết của tác giả Seth Minnick do Ngọc Anh chuyển ngữ. Bạn sẽ phải gánh chịu những hậu quả gì khi bị phát hiện có một số hành vi trái đạo đức nghiêm trọng như ngoại tình, lừa đảo, dối trá, phản bội. Nó làm tan nát trái tim của những người mà bạn yêu thương, phá vỡ tình bạn, hủy hoại danh tiếng và thu nhập của bạn. Thậm chí còn khiến bạn đi tù hay phải sống trong sự giày vò và tránh né những người xung quanh. Một khi bạn đã kết liễu lòng tự tôn của mình, một khi bạn đã tự khiến bản thân mình gục ngã, làm sao bạn có thể đứng dậy được đấy? Một số người tự làm tổn hại bản thân mình và mất phương hướng, họ sẽ không bao giờ có thể hồi phục lại sau cú trượt ngã như vậy. Và toàn bộ quãng thời gian còn lại trong đời, họ sẽ mãi đắm chìm trong vực thẳm của sự xấu hổ do chính mình tạo ra. Những người khác lại cố gắng xoay sở để vượt ra khỏi cái hố đó, giành lại phẩm giá và lòng tự tôn của mình. Bằng sức mạnh của ý chí, họ đứng dậy và tiến về phía trước. Họ mang theo những món quà cuộc sống trao tặng, cả mới và cũ, rồi bước vào xã hội một lần nữa. Đối với chúng ta, những người đã từng tự khiến mình ô nhục, những người đàn ông và phụ nữ dưới đây có thể là tấm gương của niềm hy vọng. Từng được biết đến với biệt danh người đàn ông búa rìu của Tổng thống Richard Nixon, Chuck Colson bị kết tội cản trở công lý sau vụ Watergate và phải ngồi tù 7 tháng ở nhà tù liên bang. Danh tiếng của ông dường như bị hủy hoại vĩnh viễn. Tuy nhiên, ngay trước khi bị giam giữ, Colson đã trải qua một cuộc cải đạo. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, ông đã hoạt động để thành lập các mục vụ trong tù. Ông đã viết một số cuốn sách rất đáng chú ý về ảnh hưởng của cơ đốc giáo trong thế giới hiện đại và đã truyền giáo cả trực tiếp và qua đài phát thanh. Ông đã đạt giải thưởng Templeton về những thúc đẩy trong tôn giáo. Và vào năm 2008, Tổng thống George Bush đã trao tặng ông huân chương công dân của Tổng thống. Bị kết tội khai báo gian dối với các nhà điều tra liên bang, Martha Stewart, một nhân vật lừng lẫy về công thức nấu ăn, giải trí và trang trí, đã phải ngồi tù 6 tháng cho bản án tù 2 năm trong một nhà tù ở miền Tây tiểu bang Virginia. Nhiều người dự đoán rằng việc cô bị giam giữ sẽ đánh dấu chấm hết cho Stewart và đế chế tiếp thị của cô, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, trở thành một tù nhân kiểu mẫu và sau khi được thả tự do, cô đã quay trở lại làm việc. Những người hâm mộ cô đã chào đón cô về nhà và những người chỉ trích cô thì chỉ biết chừng hừng. Như tạp chí People đã viết, một số người cho rằng nữ thần hoàn hảo của nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng tột cùng. Vậy nhưng, với niềm đam mê và sự quyết tâm biến cô thành một tỷ phú, Stewart đã tận dụng những quả chanh mà cô có được trong nhà tù và pha nó thành nước chanh. Còn hơn thế nữa, cô ấy đã làm ra được món súp sốt chanh. Chúng ta cũng đã nghe câu chuyện về Tiger Woods, một trong những tay golf vĩ đại nhất trên hành tinh. Trong nhiều năm, Woods đã thống trị bộ môn golf. Ông giành chức vô địch cho hết giải đấu này đến giải đấu khác và kiếm được hàng triệu đô la từ quảng cáo cho các sản phẩm khác nhau. Sau đó, thời kỳ sụp đổ của ông đã đến. Vào năm 2009, việc ngoại tình đã phá hủy cuộc hôn nhân của Woods cũng như sự nghiệp chơi golf của ông. Một loạt các chấn thương cũng ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp thi đấu của Woods. Lớn lên là một Phật tử, Woods sau đó hiểu ra một phần nguyên nhân cho sự sa ngã của mình là do ông không thực hành tốt đức tin. Bằng mọi giá, ông không chịu gục ngã trước hoàn cảnh, mặc dù phải nhận nhiều thất bại liên tiếp. Woods vẫn tiếp tục thi đấu và một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao đã xảy ra. Ông đã giành được chiến thắng ở giải Master in Naples và trở thành tay golf lớn tuổi thứ hai làm được điều đó. Cuối cùng, còn có ông Jacques Vandoorne, là một giáo sư trẻ tại Đại học Columbia vào những năm 1950 và là con trai của nhà thơ nổi tiếng Mark Vandoorne. Ông đã nhận lời mời xuất hiện trên một chương trình truyền hình đố vui nổi tiếng 21. Tại đây, ông phát hiện ra các nhà sản xuất chương trình đã gian lận bằng cách đưa ra câu trả lời trước thời hạn cho những người chơi mà họ thiên vị. Ban đầu, Vandoorne từ chối lời mời này, nhưng cuối cùng ông đã bắt tay với họ. Ông giành được hàng chục nghìn đô la và trở thành một cái tên nổi tiếng. Khi các nhà điều tra liên bang phát hiện ra vụ gian lận, Vandoorne và những người khác từ chương trình đã buộc phải làm chứng trước một ủy ban quốc hội điều tra tham nhũng trong lĩnh vực truyền hình. Cuối cùng, Vandoorne mất cả danh tiếng và chức giáo sư. Mọi thứ tụt dốc chỉ sau một đêm. Ông từ một trong những người nổi tiếng nhất thời đó đã trở thành người bị chửi rủa nhiều nhất, bị khán giả truyền hình coi là kẻ lừa đảo vì lợi dụng lòng tin của khán giả cả nước. Quiz Show là một bộ phim hay của đạo diễn Robert Redford. Nó đưa ra cái nhìn chi tiết về sự suy đồi đạo đức của Vandoorne, một tiếng còi báo động trước danh vọng, tiền bạc và sự từ bỏ quy tắc danh dự. Giống như nhiều người trong chúng ta, Vandoorne hầu như không ý thức được hành vi sai trái, không lường trước được hậu quả của việc gian lận. Có lúc, ông đã tự bào chữa cho mình. Đó chỉ là chương trình truyền hình thôi, nhưng Quick Show là một lời cảnh tỉnh rằng hành động sai trái của chúng ta có thể mang lại sự xấu hổ cho những người thân yêu. Khi bị cha của trách vì hành vi gian lận, Vandoorne đã đáp lại rằng chỉ có tên tuổi và danh tiếng của chính ông mới đang bị hủy hoại. Nhưng cha ông, Mark Vandoorne, đã gầm lên: "Danh tiếng và tên tuổi của con cũng là danh tiếng và tên tuổi của cha." Đó là một trong những câu thoại hay nhất của bộ phim. Nhưng còn có nhiều điều về câu chuyện này ở phần kết của bộ phim. Sau khi Vandoorne lâm vào tình cảnh ô nhục, Mortimer Adler, tác giả, nhà triết học và là một trong những người sáng lập chương trình Great Box tại Đại học Chicago, đã đề nghị cho chàng trai trẻ làm việc tại Bách khoa Toàn thư Britannica. Trong bài All the Answers, một tác phẩm của tờ New Yorker năm 2008, Vandoorne đã phá vỡ sự im lặng suốt 50 năm suy sụp của mình. Ông viết: "Thời điểm tôi gục ngã, úp mặt xuống bùn, thì Adler đã nâng tôi lên, gạt bùn đất ra khỏi người tôi và cho tôi một công việc." Vandoorne tiếp tục tạo dựng tên tuổi với tư cách là một biên tập viên và nhà văn. Mặc dù cảm giác xấu hổ chưa bao giờ rời bỏ ông vẫn được gia đình và bạn bè yêu mến. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, những người đã vấp ngã và lấm bẩn trong bùn, những nhân vật trên là lời nhắc nhở rằng chúng ta có thể đứng dậy, lau sạch bùn và bước lại một lần nữa trên con đường đúng đắn.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.